thì em nó đã nói sáu căn sáu trần rồi. Và đấy, nếu mà thấy nó móng ở cái chỗ đó mà chúng mình hộ ngay sáu căn như tất cả các vị tỳ kheo ấy, thì chúng ta đỡ khổ. Nhưng mà số đông chúng ta chưa để ý thì nó còn đi tới đâu nữa nhỉ?
Là sắc thân ái, là sắc xả ái, tham ái sân khởi ở đấy, an trụ ở đấy.
Thế con chỉ cái đoạn này, cái đoạn này nó khác với đoạn trên cái gì? Cả căn lẫn trần rồi. Ê, rồi đến đoạn dưới này nói cái gì?
Nói gì?
Trên nó dần dặn nó ở sáu căn của mình. Yeah. Vậy đây là của ai? Vậy cái bài tiếp này nói cái gì đây? Nó có cái gì khác với bài trên không? Thì nghĩa là Phật nói chữ sáu căn, sáu trần là mình hiểu. Thực ra căn đối với trần thì liền có thức. Mà đã có thức ấy, thì tức là đủ cả xúc tác ý thọ tưởng tư, đủ mấy cái đó. Ở đây Phật nói ba thôi. Và ngay trong cái nhận thức ấy, nó có cái phần xúc và phần thọ. Ta hiểu cái nào là xúc, cái nào là thọ. Động cái thần kinh thị giác không? Kinh thị giác ấy, nó mới thấy cái bông hoa. Rời cái thần kinh thị giác có cái hình ảnh của bông hoa không? À, rồi thì ở cái thần kinh ấy nó mới lại báo, nó báo là nó báo lên cái gì? À, lên cái bộ não. Tức là lúc bây giờ là cái anh ý thức ấy, nó bắt đầu nó phát sạch. Chứ còn cái nhẫn thức nó chỉ vòn vẹn ở nơi con mắt thôi. Còn cái anh ý thức ấy, thì theo như chúng mình học bây giờ, theo như Âu học thì người ta gọi là cái bộ não. Còn các ông Tàu ấy, thì người ta lại gọi là ở cái quả tim. Thì cũng không sai, bởi vì quả tim có cái thần kinh gọi là gì nhỉ? Chúng mình gọi cái là thần kinh gì? Giao cảm thần kinh. Thế thì cũng không phải là sai. Thế thì người Âu học thì người ta bảo báo lên bộ não. Còn học theo người Tàu người ta bảo cái thần là ở thần kinh. Thì mỗi vị người ta nghiên cứu một mặt. Mỗi một cái khoa học người ta nghiên cứu một mặt. Nhưng mà mặt nào cũng có cái chỗ đúng, chứ không phải là bên nào sai. Thì thôi bây giờ mình học ở nhà trường theo Âu học, thì mình hẳn cứ nói theo cái chỗ mình đi học, mình đã học. Thì tức là thì cái thị giác thần kinh, tức là về cái nhận thức. Cái nhận thức nó phát sanh ở cái thị giác thần kinh, tức là ở trong cái phạm vi của con mắt. Rồi đến khi mà nó báo lên óc ấy, tức là nó có cái chỗ suy nghĩ để mà so sánh với những cái gì mình đã biết từ trước, tức là cái ý thức. Thì bây giờ, tức là đây, cái bước đi của cái tham ái của chúng mình là đề phòng ngay ở nơi sáu căn. Mà người nào đề phòng cẩn thận thì ở ngay nơi sáu căn, đề phòng trước đi. Thì không bao giờ có cái tham ái nó có thể mà phát triển được. Nhưng nếu chưa đề phòng mà để cho sáu căn gặp sáu trần ấy, thì đó là cái chỗ tham ái có thể mọc ra. Nhưng nếu mà căn gặp trần mà mình hộ ngay thì sao? Thì tham ái cũng không sanh được. Thì thôi khỏi nói chuyện, coi như không có. Nhưng mà mình chứ không đề phòng, mình để cho căn gặp trần nó phát sanh ra thức. À, thì ngay cái lúc cái thức nó hiện lên ấy, thì đó đã có xúc và có thọ rồi đấy. Thế nhưng mà cũng vẫn còn ở trong cái phạm vi của cái nhận thức, cho nên mình chưa nhận được ra là cái ái nó đã bắt đầu. Nhưng mà nó chưa, gọi là chưa có kết gì cả. Mới có cái ở đây tuy có xúc có thọ, nhưng mà không hề có kết. Tiến tới đến cái bài sau ấy là bắt đầu có kết. Kết nghĩa là gì nhỉ? Là bắt đầu có buộc, thắt nút. Đấy, thì kết. Thì bây giờ kết là ở chỗ nào? Ở trong bài mình gọi là gì? Sắc tưởng. Rồi sắc gì? Sắc tư. Thế nào là sắc tưởng? Thế nào là sắc tư? Nhớ lại cái trẻ đó. Thế là cái bước, cái kết của con nó kết là sắc tưởng, sắc tư, sắc tưởng là kết rồi đấy. sắc tư ấy thì nó kết nhiều nhiều nút rồi. Giờ nó đến sắc ái là cô bị cuột chặt rồi. Rồi làm gì nữa? À, đến sắc tầm và sắc tứ. Thế nào gọi là sắc tầm, sắc tứ? Phương pháp để thường nhớ tới và thường tìm cầu. Làm sao để có được cái chè thì thôi. Đấy. Thế còn sắc tứ là thế nào? Là ăn vừa ngẫm nghĩ cái đậu này nó đã nó dừ hay là nó chưa dừ.